là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay còn những tin chính đáng chú ý sau.
Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Điện Biên tổ chức hội nghị thống nhất triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2024. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh thăm tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên phủ.
Yên Bái phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.
Mưa dông gây thiệt hại tại các huyện thị phía tây của tỉnh. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc triển khai các hoạt động chăm lo cho công nhân và người lao động. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 6 tháng 4, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực thủ huyện Lục Yên tổ chức hội nghị thống nhất triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024. Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên dự kiến được tổ chức vào tháng 6 năm 2024. Nội dung diễn tập bao gồm diễn tập cơ chế và diễn tập thực binh. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2024, báo cáo công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo. Các đại biểu cũng đã thống nhất biện pháp, phương pháp chỉ đạo, nội dung điều hành, giải quyết các vướng mắc của đơn vị tham gia nhằm tổ chức thành công cuộc diễn tập năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Công Ứng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh đã yêu cầu huyện Lục Yên, các thành viên ban chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh ra soát, chỉnh sửa, bổ sung các văn kiện phục vụ diễn tập, chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất phục vụ diễn tập tại huyện Lục Yên, chủ động nhiều phương án cho việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ diễn tập trước diễn biến phức tạp của thời tiết, từng ngành cơ quan tổ chức luyện tập đối với từng vai diễn. Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ngày 6 tháng 4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh và đoàn đã đến thăm trò chuyện và tặng quà cụ Nguyễn Thị Khuy ở thôn Tân Quang, xã Liễu Đô, năm nay tròn 100 tuổi, từng tham gia dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Lường Văn Phượng là người thờ cúng liệt sĩ Lường Văn Sĩ tham gia dân công hỏa tuyến, hy sinh tại Điện Biên Phủ, hiện đang sinh sống tại thôn Yên Phú, xã Vĩnh Lạc. Đoàn cũng đến thăm tặng quà chiến sĩ Điện Biên Phủ tại xã Mường Lai là ông Nông Định Lịch ở thôn 5 và ông Hoàng Hải Hồ ở thôn 6, từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình thân nhân liệt sĩ, các chiến sĩ Điện Biên, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn đối với những cống hiến, công lao to lớn của các liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã không tiếc máu xương, góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh chúc gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tiếp tục sống vui, sống khỏe, phát huy truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, giữ mãi tinh thần chiến sĩ Điện Biên năm xưa, tiếp tục đóng góp trí tuệ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng và đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Dự lễ phát động có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh.
Trước khi vào lễ phát động, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 22 tháng 4 năm 2024 tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Trong những năm qua, cùng với sự vào cuộc tích cực, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể người lao động, tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động, cũng như chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động đã từng bước chuyển biến tích cực. Điều kiện môi trường làm việc được quan tâm cải thiện hơn, công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ đã được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm, triển khai chủ động tích cực hơn trước. Tần suất tai nạn lao động có chiều hướng giảm. Đặc biệt trong một số lĩnh vực ngành nghề có nguy cơ rủi ro cao, các cấp ngành, doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động. Điều kiện làm việc từng bước được cải thiện, nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đối với người lao động được triển khai. Tuy nhiên, công tác an toàn vệ sinh lao động vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức và nguy cơ mất an toàn. Tác phong công nghiệp còn hạn chế, nhiều lao động chưa được đào tạo huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Vẫn còn xảy ra những vụ việc vi phạm, xảy ra tai nạn lao động cháy nổ. Mới đây vào ngày 22 tháng 4, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, khiến 7 công nhân tử vong và 3 công nhân khác bị thương, đã gióng lên hồi chuông về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các sở ban ngành địa phương doanh nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và kiến thức kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động với nhiều hình thức phù hợp đa dạng, tăng cường tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động, nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động để chủ động phòng ngừa, khuyến khích các sáng kiến giải pháp đảm bảo an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, tích cực đối thoại với người lao động. Đối với người lao động cần tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tích cực cập nhật bồi dưỡng kiến thức kỹ năng làm việc an toàn, kịp thời xử lý các tình huống. Các cấp, các ngành, địa phương và doanh nghiệp cần quan tâm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực đối với người lao động, thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kịp thời thăm hỏi, động viên đối với những công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp rủi ro tai nạn lao động. Tại lễ phát động, 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023 đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên và tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Cục An toàn Lao động tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có nhiều thành tích về công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh tặng quà cho 2 lao động bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tặng 500 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với tổng số tiền là 150 triệu đồng từ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Yên Bái. Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã tham gia diễu hành hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hội thi Bé với an toàn giao thông cấp học mầm non tỉnh Yên Bái năm học 2023-2024. Hội thi có sự tham gia của 9 đội thi đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đội đã lần lượt trải qua 3 phần thi. Phần thi chào hỏi được thực hiện dưới dạng tiểu phẩm, thơ ca, hò vè và kịch. Các đội giới thiệu với các thành viên trong đội, nội dung gắn với chương trình hội thi, tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và giáo dục an toàn giao thông phù hợp với lứa tuổi mầm non. Ở phần thi hiểu biết, các đội dự thi lựa chọn đáp án trả lời câu hỏi tình huống về luật giao thông đường bộ và giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non do ban tổ chức đưa ra. Với hình thức sân khấu hóa, phần thi chung sức mỗi đội dàn dựng một tiểu phẩm có nội dung giáo dục an toàn giao thông và luật giao thông đường bộ. Hội thi là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, xã hội trong việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non, tạo nền tảng để các em hình thành ý thức khi tham gia giao thông trong tương lai, đồng thời tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và cộng đồng về tầm quan trọng trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc.
Do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 5 đến 20mm, có nơi trên 50mm, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh có 133 nhà bị thiệt hại, trong đó 4 nhà ở bị tốc mái, hỏng mái trên 70% ở huyện Mù Căng Chải, 28 nhà bị tốc mái, hỏng mái từ 30% đến dưới 70% ở các huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, thị xã Nghi Lộ, 101 nhà tốc mái, hỏng mái nhẹ. Mưa đá và dông lốc cũng gây thiệt hại và ảnh hưởng 2,2 ha lúa tại thị xã Nghi Lộ, làm đổ một cột điện và gây sạt lở 15 mét kè tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Căng Chải, ước tổng thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin, các địa phương đã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân. Đến thời điểm này, về cơ bản các hộ có nhà bị tốc mái đã được khắc phục.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Moscow có thể hạ cấp quan hệ ngoại giao với Washington nếu Mỹ tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Mỹ và các nước đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine. Hầu hết số tài sản đó đang được nắm giữ ở EU. Washington từ lâu đã chủ trương tịch thu tài sản của Nga để số tiền này sau đó sẽ được chuyển cho Ukraine phục vụ nỗ lực chiến tranh chống lại Nga của Kiev. Động thái mới nhất diễn ra hôm 20 tháng 4 sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép tịch thu tiền của Nga. Đạo luật được các nhà lập pháp Washington thông qua vào cuối tuần trước cùng với gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ đô la cho Ukraine đã ủy quyền cho Tổng thống Mỹ tịch thu những quỹ của Nga được giữ trong các ngân hàng Mỹ và giao chúng cho Ukraine. Hơn 6 tỷ đô la trong số 300 tỷ đô la tài sản bị phong tỏa của Nga đang nằm trong các ngân hàng Mỹ. Nga đã nhiều lần khẳng định việc tịch thu tài sản của nước này sẽ là hành vi trộm cắp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo Mỹ sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế của chính nước này cũng như hệ thống tài chính toàn cầu nếu Washington thực hiện lời đe dọa xung công tiền của Nga và chuyển chúng cho Ukraine.
Ngày 5 tháng 4, Mỹ thông báo những biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể mà Washington cho rằng đã tham gia hỗ trợ và hậu thuẫn tài chính cho các hoạt động bán thiết bị bay không người lái cho quân đội Iran. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những thực thể và cá nhân có trong danh sách bị trừng phạt có liên quan đến việc bán bí mật chiến thiết bị không người lái cho Bộ Quốc phòng Iran và Cục Hậu cần các lực lượng vũ trang nước này. Danh sách trừng phạt mới gồm 15 thực thể, 8 cá nhân và 5 tàu thuyền. Trước đó, hôm 18 tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 16 cá nhân và 2 thực thể liên quan đến chương trình thiết bị bay không người lái của Iran. Mỹ và các nước châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran sau khi nước này phóng nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía Israel hôm đêm 13 tháng 4, nhằm đáp trả vụ không kích nhằm vào tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở Syria mà Tehran cho rằng do Israel thực hiện.
Việc xuất khẩu cà phê vượt xa nhập khẩu góp phần đưa thặng dư thương mại cà phê của Indonesia lên hơn 55 triệu đô la Mỹ trong tháng 3 năm 2024. Theo cơ quan thống kê Trung ương Indonesia, nước này duy trì xuất khẩu cà phê nhiều hơn nhập khẩu trong tháng thứ 47 liên tiếp kể từ tháng 5 năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu cà phê của Indonesia trong tháng 3 năm 2024 khoảng hơn 32 triệu đô la. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của nước này vẫn cao hơn lượng cà phê mua từ các quốc gia khác. Xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu đã đưa thặng dư thương mại cà phê của Indonesia lên tổng cộng khoảng 55,38 triệu đô la Mỹ trong tháng 3 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát động từ ngày 1 tháng 5 đến 31 tháng 5 năm 2023 với chủ đề tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và kết nối công nhân xây dựng tổ chức. Thực hiện chủ đề trên năm qua, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tập trung thực thi luật an toàn vệ sinh lao động, tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc để có biện pháp phòng ngừa về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc cho công nhân và người lao động trong tỉnh. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Công ty cổ phần An Tiến Industrial là một trong những đơn vị đi vào hoạt động đầu tiên của khu công nghiệp phía Nam với hơn 500 lao động tham gia sản xuất các mặt hàng nhựa phụ gia. Trong quá trình làm việc, các công đoạn đều đòi hỏi những quy định an toàn nghiêm ngặt. Vì vậy, nếu người lao động thiếu tập trung và ít chú ý đến việc an toàn vệ sinh lao động, thì tai nạn thương tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chị Nguyễn Thị Hương Lý, công nhân công ty cổ phần An Tiến Industrial nói.
Bản thân tôi thì nói riêng và anh chị em trong công ty nói chung thì cảm thấy làm việc trong môi trường làm việc của công ty An Tiến như thế này thì rất an toàn. Tôi cũng thường xuyên đốc thúc nhau và cũng bảo nhau rằng là phải nâng cao ý thức của mình lên một chút. Thứ nhất như là về cái quá trình sản xuất thì đối với máy móc thì phải tập trung, hết sức tập trung. Cái vấn đề nghỉ ngơi của chúng tôi thì rất là chu đáo nên là chúng tôi vẫn cứ đảm bảo tốt cái công việc ra như vậy.
Hàng năm công ty còn phối hợp với các đơn vị huấn luyện an toàn lao động, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Nhờ đó mà công ty chưa lần nào để xảy ra tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Ở những công đoạn lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, ngoài được tập huấn về kiến thức an toàn vệ sinh lao động, công nhân còn được trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động khi làm việc. Trong quá trình làm việc, người lao động phải tuân thủ tuyệt đối quy định an toàn lao động do công ty đưa ra. Anh Dương Huy Bình, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty cổ phần An Tiến Industrial cho biết.
Đối với công tác vệ sinh an toàn lao động, thì công ty chúng tôi luôn là đơn hàng đầu, sản xuất phải an toàn và có an toàn thì chúng tôi mới sản xuất. Do vậy là hàng năm thì chúng tôi luôn, thứ nhất là chúng tôi phải xây dựng cái kế hoạch an toàn lao động, cái thứ hai là tập huấn cho người lao động về công tác vệ sinh an toàn lao động, và thứ ba là trang bị đầy đủ các cái công tác bảo hộ, ví dụ như là quần áo, rồi thì giày dép, mũ và khẩu trang cho người lao động. Và một cái nữa là chúng tôi có thành lập cái ban an toàn vệ sinh lao động của công ty, từ đó là kiểm tra rồi thì nhắc nhở người anh em lao động trong công ty là phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cho doanh nghiệp.
Công ty cổ phần An Tiến Industrial là một trong số nhiều công ty cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ngành, cơ quan thành viên tổ chức nhiều đợt kiểm tra về công tác thi hành pháp luật an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Thông tin tuyên truyền rộng rãi về chủ đề, nội dung của tháng hành động, phát miễn phí các ấn phẩm truyền thông đến từng địa phương doanh nghiệp. Đặc biệt trong tháng an toàn vệ sinh lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện thanh tra tại 17 doanh nghiệp. Kết quả đã xử lý vi phạm hành chính đối với 10 doanh nghiệp, tổng số tiền xử phạt là trên 330 triệu đồng, đồng thời đưa ra 140 kiến nghị yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đối với Công an tỉnh là tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng cháy chữa cháy và kiến thức về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các làng nghề, tăng cường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ nhằm kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ, không để bị động bất ngờ, phối hợp cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Đối với Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh, trong tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 đã tổ chức thăm hỏi tặng 320 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh, trao hỗ trợ cho 6 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, làm nhà máy ấm công đoàn, trao 10 suất quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động. Bên cạnh đó, tại nhiều sở ngành cũng tổ chức các hoạt động thiết thực sôi nổi hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tiêu biểu như Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Các doanh nghiệp cũng tích cực tham gia bằng việc chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng nội quy, quy trình kỹ thuật, rà soát bổ sung kịp thời về nội quy an toàn vận hành thiết bị mới, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Huấn luyện có thực hành các tình huống giả định mất an toàn để từ đó xây dựng phương án xử lý khi có sự cố. Chị Đỗ Thị Thúy, công nhân công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhựa gỗ châu Âu nói.
Hàng năm là cán bộ công nhân viên cũng được học một lớp là an toàn lao động và một lớp là phòng cháy chữa cháy này. Thì qua cái lớp tập huấn của đấy thì công nhân viên chúng tôi cũng rút ra được một số kinh nghiệm, hoặc là cũng mình cũng hiểu biết thêm được một số những cái kiến thức đấy cơ bản để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.
Từ sự tham gia tích cực của các sở ngành địa phương đơn vị, trong tháng hành động năm 2023, tổng số vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã giảm 13 vụ so với năm 2022, không có vụ nào từ 2 người bị tai nạn lao động trở lên. Tổng số vụ tai nạn lao động là 15 vụ, số người bị chết là 11 người, số người bị thương nặng 11 người. Những con số này đều giảm đáng kể so với năm 2022. Mặc dù đã có những kết quả tích cực, tuy nhiên tai nạn lao động vẫn có thể xảy ra nếu như người sử dụng lao động và người lao động chưa thực sự quan tâm, chú ý thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát nguy cơ rủi ro trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Và mới đây nhất, ngày 22 tháng 4 năm 2024 đã xảy ra một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng sửa chữa. Ngay sau khi nắm bắt tình hình sự việc, tỉnh Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo để khắc phục hậu quả, đồng thời thành lập các tổ công tác trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phải tiếp tục được quan tâm thực hiện quyết liệt hơn nữa tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn lao động có thể xảy ra. Trên cơ sở kết quả tổ chức thực hiện năm 2023, tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 được phát động với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng và đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết nhằm đẩy mạnh các hoạt động, biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động thông qua các hoạt động thông tin tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp cơ sở. Đẩy mạnh các chương trình hành động cải thiện điều kiện lao động, đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công nhân lao động tham gia phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động thiết thực quan tâm, chăm lo cho đoàn viên và người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, sẽ tăng cường thực hiện phối hợp liên ngành, thanh tra kiểm tra pháp luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại kế hoạch số 85 ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban dân tỉnh về thực hiện chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức các hoạt động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay tiếp tục hướng tới mục tiêu tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam, tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công nhân viên chức lao động với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng công đoàn tỉnh Yên Bái ngày càng vững mạnh. Thông qua các hoạt động trong tháng cũng làm tốt hơn nữa công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân. Có thể nói, hoạt động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu và đổi mới để phù hợp với thực tiễn. Được triển khai theo hướng giảm hoạt động hình thức, tập trung các hoạt động thiết thực. Tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động thực sự trở thành hoạt động có ý nghĩa tích cực trong việc cổ vũ, động viên về mặt tinh thần, vật chất, giúp mỗi đoàn viên, người lao động yên tâm lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, U23 Hàn Quốc đánh giá cao hơn nhiều so với U23 Indonesia. Thế nhưng đại diện khu vực Đông Nam Á lại khiến cho ông lớn Đông Á phải ngỡ ngàng. U23 Indonesia tấn công mạch lạc và phút 15, Rafael Struik ghi siêu phẩm mở tỷ số. Phải đến phút 45, U23 Hàn Quốc mới có bàn gỡ khi Komang Tegu bất ngờ phản lưới. Nhưng niềm vui của các cầu thủ áo đỏ chỉ tồn tại đúng 3 phút trước khi Rafael Struik trừng phạt sự hình của hàng thủ đối phương. Khó khăn chồng chất với U23 Hàn Quốc trong hiệp 2, Lee Jang-jun nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 70, khiến đội bóng xứ sở Kim Chi khốn đốn trong khoảng thời gian sau đó. Phải đến phút 84, Jeong Sang-bin mới gỡ hòa cho U23 Hàn Quốc. Trong thế còn có 10 người, U23 Hàn Quốc chỉ có thể đưa đối thủ vào loạt luân lưu sau hiệp phụ bất ngờ phân thắng bại. Một màn luân lưu thực sự điên rồ, vào đó U23 Indonesia đã gây sốc với chiến thắng 11-10. Nhờ vậy, đội bóng huấn luyện viên Shin Tae-jong loại U23 Hàn Quốc để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024. Cũng tại tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, U23 Qatar và U23 Nhật Bản đã trải qua 120 phút mới có thể phân định thắng thua. Khi các khán giả có mặt trên sân, Jasim Bin Hamad còn chưa kịp ấm chỗ ngồi, thì U23 Nhật Bản đã bất ngờ tìm được bàn thắng mở tỷ số do công của Yamada. U23 Qatar không hề náo núng sau khi phải nhận bàn thua sớm. Đến phút 24, đội chủ nhà tìm được bàn gỡ hòa với pha đánh đầu hiểm hóc của An Wari. Nhưng vào cuối hiệp 1, thủ thành Abdullah phải nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với cầu thủ đối phương. Được trên người nhưng U23 Nhật Bản lại để cho U23 Qatar chọc thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Đến phút 67, Kumura gỡ hòa cho U23 Nhật Bản cũng từ một pha không chiến. Thời gian còn lại, U23 Nhật Bản liên tục uy hiếp khung thành U23 Qatar và tạo ra không ít cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của Sumarai Xanh không tận dụng thành công và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, thể lực suy giảm khiến U23 Qatar không còn đủ sức để kháng cự. Hosua và Kotao Uchino lần lượt lập công ấn định chiến thắng U23 Nhật Bản. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Go Uiwa giành quyền vào bán kết gặp đội thắng giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq. Tại trận đá vòng 29 ngoại hạng Anh, Brighton vốn coi con mồi ưa thích của cá nhân Phil Foden và lần này cũng vậy. Phút 17, De Bruyne đánh đầu đẹp mắt đưa bóng vào góc cao cầu môn Brighton. Bị dẫn bàn khiến Brighton không thể đá thong dong được nữa, nhưng Man City không lùi xuống mà tiếp tục tạo sức ép từ xa lên đội chủ nhà. Phil Foden thực sự có duyên mỗi lần gặp Brighton và lần này không ngoại lệ. Phút 26 và 34, Foden ghi liên tiếp hai bàn cho Man City. Sang hiệp 2, Alvarez ghi thêm một bàn nữa cho Man City để hoàn tất chiến thắng 4-0. Với 3 điểm có được, đội đương kim vô địch vươn lên nhì bảng với chỉ một điểm ít hơn Arsenal trong khi còn một trận chưa đá. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 4 năm 2024, khu vực phía Tây, mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây bắc cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17 đến 19 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên,
vì sức khỏe tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.